Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, hồi cuối tuần trước là một cuộc bầu cử quan trọng tại Nam Úc là đã có kết quả rồi. Xin anh tóm lược cho thính giả SBS một vài chi tiết về cái cuộc bầu cử này, cũng như là người vừa thắng cử, Peter Malinauskas, đó là ai ạ?
Vâng, chúng ta đã biết là cái cuộc bầu cử ở tiểu bang South Australia đã diễn ra vào thứ Bảy vừa rồi. Và nó đã mang lại một cái kết quả khiến nhiều người cũng nói là kinh ngạc thì cũng không đúng lắm, nhưng mà cũng họ cũng sẽ rất là ngạc nhiên với một cái chiến thắng có tư cách áp đảo như vậy của đảng Lao động ở cái tiểu bang miền Nam này. Các cái kết quả cuối cùng cho thấy rằng là trong một cái quốc hội, tức là ở Hạ viện của tiểu bang South Australia có 47 ghế, thì đảng Lao động đã chiếm được 27 ghế và đảng Tự do cầm quyền chỉ được 16 ghế, trong khi đó thì các cái ứng cử viên độc lập chiếm được 4 ghế. Có thể nói là đây là một cái kết quả khá ngoạn mục của đảng Lao động chỉ sau một nhiệm kỳ 4 năm cầm quyền của chính phủ Tự do. Và người thủ hiến mới là ông Peter Malinauskas. Thì ông Peter Malinauskas này là một cái người cháu nội của một cái người tị nạn từ Hungary đến Úc sau cái cuộc Thế chiến thứ nhì. Có lẽ là trong cái cuộc đời của ông Peter Malinauskas này cũng khá gọi là suôn sẻ trên cái đường công danh sự nghiệp. Ông theo học ở một cái trường công giáo nổi tiếng và có một cái thành tích học tập khá tốt. Ông bắt đầu cuộc đời trưởng thành của mình với tư cách là một cái nhân viên của một cái chuỗi siêu thị Woolworths ở Adelaide và trở thành một cái người lãnh tụ của cái nghiệp đoàn của các cái công nhân làm việc trong cái ngành bán lẻ. Khi mà mới ở cái tuổi 30 đó, thì ông đã trở thành một cái thành viên của ban chấp hành đảng Lao động toàn quốc. Và đây là một cái tuổi khá trẻ để có thể để đảm nhận một cái chức vụ chính trị quan trọng như vậy. Cuối năm 2015 đó thì ông đã chiến thắng trong một cái cuộc bầu cử bổ sung vào hạ viện của tiểu bang và trở thành một cái bộ trưởng trong chính phủ Lao động lúc đó của ông Westfield. Chỉ 2-3 năm sau ông là trở thành lãnh tụ của đảng Lao động vào năm 2018, và bây giờ ở cái tuổi 41 ông trở thành vị thủ hiến thứ 47 của tiểu bang này.
Như anh cũng vừa nói đó, là cái kết quả cuộc bầu cử này đã khiến cho các nhà bình luận trong tuần qua cũng như báo chí là cũng có phần là kinh ngạc trước cái chiến thắng rất là ngoạn mục của Lao động. Và như SBS News thì họ cũng bình luận một câu rằng là cựu thủ hiến Stephen Marshall là nạn nhân chính trị đầu tiên sau Covid tại Úc. Thì tại sao báo chí lại nói như vậy hả anh?
Chúng ta biết từ khi mà cái đại dịch Covid bắt đầu xuất hiện ở Úc đó, thì chúng ta đã có vài cái cuộc bầu cử ở nước Úc và ở cái cấp tiểu bang, đặc biệt là ở tiểu bang Tây Úc và ở tiểu bang Queensland. Thì ở hai tiểu bang này thì các cái chính phủ lao động ở đó đều được tái tín nhiệm và họ duy trì được cái chính phủ ở Western Australia cũng như ở Queensland. Chỉ riêng tại Nam Úc thì đây là một cái cuộc bầu cử tiểu bang đầu tiên mà bên phía là đối lập lật ngược lại được tình thế và đã gây ra nhiều cái là đặt ra nhiều cái câu hỏi là tại sao nó có một cái sự chuyển hướng như vậy ở tiểu bang Nam Úc chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là thủ hiến Marshall phần nào đã thất bại về cái cách đối phó với đại dịch sau khi ông quyết định mở cửa cái biên giới của tiểu bang này sớm để mà có thể kích thích cái nền kinh tế hoặc là dịch vụ như là du lịch hoặc là nhà hàng ở tiểu bang Nam Úc. Và dĩ nhiên là dù người ta không thấy trước hay là người ta có thể một cái phần nào đó đoán trước là cái sự mở cửa biên giới tiểu bang sớm này nó có thể làm bùng phát thêm hoặc là nó có thể khiến cho cái dịch lây lan thêm rộng rãi hơn. Một cái lý do khác khiến cho chính phủ của đảng Tự do ở Nam Úc thất bại đó là vì thứ nhất họ không có những cái chính sách gì mới một cách rõ ràng hoặc là những cái khuôn mặt mới, những cái ứng cử viên mới. Bởi vì dù muốn dù không, sau một thời gian cầm quyền đó thì nhiều cái nhân vật của đảng Tự do ở tiểu bang Nam Úc vẫn là những cái khuôn mặt cũ. Và do đó nó tạo ra một cái ấn tượng là đây là những cái chính trị gia chuyên nghiệp ngồi lâu ở trên ghế và dường như là không có những cái sáng kiến gì mới. Một lý do khác mà người ta cũng có thể phân tích thấy được là đó là cái sự trỗi dậy của các ứng cử viên độc lập, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Chúng ta biết là trong cái kỳ bầu cử vừa qua đó thì có bốn ứng cử viên độc lập đã đắc cử. Cái sự thành công của họ khiến người ta thấy rằng là dường như là chính phủ tự do không có chú ý đến nhiều đối với các cái đơn vị bầu cử ở cái vùng nông thôn, thưa cô.
Những cái lý do mà anh vừa nói đó thì nó rất là quan trọng cho những cái cuộc bầu cử tiếp theo trong cái tình hình COVID như vậy và có những cái sự thay đổi về mặt cử tri như vậy, có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của một chính trị gia đúng không anh? Nhưng mà tất nhiên mình biết rằng là cuộc bầu cử ở Nam Úc thì nó không phải là một trailer trong một bộ phim, hay là nó cũng không thể nói giống như là một cái bản trích đoạn mình có thể báo trước là cái cuộc bộ phim nó diễn ra như thế nào cho cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Tuy nhiên là chắc chắn là tất cả mọi người đều quan tâm đến sự diễn biến của cuộc bầu cử này, bởi vì đây là cái cuộc bầu cử nó rất là sát và nó diễn ra cuối cùng trước khi mà cuộc bầu cử liên bang xảy ra rất là gần kề rồi. Và như vậy thì mình có thể rút ra được những cái bài học từ những cái lý do như vậy, thì những cái bài học mình rút ra được từ cuộc bầu cử này như thế nào ạ?
Chính phủ tự do ở tiểu bang Nam Úc gồm nhiều cái khuôn mặt cũ thì họ đã ngồi quá lâu và dường như là người ta có một cái cảm tưởng là họ cũng mệt mỏi, họ không không có một cái chính sách gì mới, và trong đó thì có nhiều cái nhân vật cao cấp của chính phủ đã bị rớt đài. Đảng Lao động ở ở Nam Úc đó đã thực hiện một cái cuộc tranh cử nó có tính cách tích cực, nó có tính cách positive hơn là thay vì bôi nhọ hay là nói xấu cái chính phủ đang cầm quyền. Nhưng mà ngược lại thì họ tập trung vào những cái vấn đề có tính cách thiết thực hơn, thí dụ như là tăng cường cái số lượng xe cứu thương. Đây là một cái vấn đề mà đặc thù của Nam Úc vì cái tình trạng trì trệ của cái dịch vụ xe cứu thương đó nó đã kéo dài nhiều năm. Rồi họ cũng chú ý đến những cái vấn đề mà dân chúng quan tâm như là vấn đề bảo vệ cho trẻ em, về cái vấn đề là giảm bớt cái tỷ lệ thất nghiệp, rồi cái vấn đề an toàn dịch bệnh vân vân. Thì đây là những cái kinh nghiệm mà ở cái cuộc bầu cử tiểu bang Nam Úc vừa rồi đã chứng minh. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là những cái vấn đề liên bang rất là khác so với các cái vấn đề tiểu bang, bởi vì họ ở ở cái cấp liên bang thì thường tập trung vào những cái vấn đề thí dụ như là quốc phòng, ngoại giao, di trú vân vân. Nó không và các cái vấn đề của tiểu bang dường như nó chỉ không có chiếm một cái vai trò quyết định trong cái việc lá phiếu của cử tri. Dù vậy thì rõ ràng là những cái gì mà liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân, những cái gì mà liên quan đến cái túi tiền của người dân, thí dụ chính sách thuế khóa hoặc là kích thích kinh tế vân vân đó, thì rõ ràng nó vẫn có một cái ảnh hưởng trong cái quyết định của cử tri. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái kinh nghiệm mà có thể rút ra được từ cái bài học của cái cuộc bầu cử ở tiểu bang Nam Úc đó, thì là nó gồm dĩ nhiên là nó tuy là nói là chung chung nhưng mà tự rốt cuộc lại nó vẫn là cái sự lựa chọn cái chủ đề tranh cử trọng tâm của từng đảng, sự lựa chọn các cái ứng cử viên có năng lực cũng như là những cái kỹ thuật hoặc là những cái phương tiện và cái cách thức tranh cử của họ. Chúng ta thấy rằng là cái cuộc thăm dò mới đây thì cho thấy là cái tỷ lệ ủng hộ dành cho chính phủ liên đảng của Thủ tướng Scott Morrison cũng đã bị tụt giảm, trong khi đó thì đảng đối lập có phần là theo kịp với cái tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho liên đảng, thưa cô.
Lúc nãy anh cũng có nói cái ý đó là những cái vấn đề của tiểu bang thì không phải là những vấn đề của liên bang. Và đúng như vậy là Thủ tướng Scott Morrison khi mà bình luận về cuộc bầu cử ở Nam Úc cũng nói rằng đó là những vấn đề, những chủ đề quan trọng để tranh cử ở tiểu bang thì không liên quan gì đến những chủ đề tranh cử quan trọng ở liên bang hết. Và ông cho rằng là ông Anthony Albanese, tức là đang là thủ lãnh của phe đối lập lao động ở liên bang, thì không phải là ông Peter Malinauskas, cũng như là ông Albanese cũng không phải là bà Anastasia Palaszczuk, thủ hiến của Queensland, hay là ông Mark McGaughan, thủ hiến của Tây Úc. Thì thưa anh, liệu đây có phải là một chiến thuật mà ông Morrison ông ta cố gắng tách ông thủ lãnh lao động Albanese ra khỏi đảng lao động ở tiểu bang, như là theo lời bình luận của rất là nhiều người, mà trong đó có nhà bình luận ông John Waters, là một nhà phê bình chính trị ở Đại học Quốc gia Úc không ạ?
Chúng ta thấy cái sự thành công của các cái thủ hiến của tiểu bang Queensland cũng như là của tiểu bang Tây Úc đó. Và mới đây thì cái sự thành công của lãnh tụ đối lập Peter Malinauskas này rõ ràng nó đã là một cái ưu tư, hay là nói đúng hơn là một cái sự lo lắng của chính phủ liên đảng tại Canberra của thủ hiến Morrison. Thì đây là một cái cuộc song đấu giữa hai nhà lãnh đạo của hai đảng, tức là giữa thủ tướng Scott Morrison và lãnh tụ đối lập Anthony Albanese. Ông Morrison có lý khi mà ông nói rằng là ông Albanese không phải là những cái nhân vật của đảng lao động vừa thành công trong các cái cuộc bầu cử tiểu bang ở Queensland, ở Tây Úc, của Nam Úc. Nhưng mà đây có phải là một cái làn sóng, hay là một cái hiệu ứng có tính cách dây chuyền hay không, ở từ cái cấp tiểu bang lên cái cấp liên bang á, thì đó lại là một cái câu hỏi mà có thể là nhiều cái nhà phân tích chính trị chỉ có thể tiên đoán thôi, chứ không thể đưa ra một cái kết luận quá sớm như vậy, bởi vì chúng ta biết rằng là cái cuộc bầu cử liên bang sẽ đến chậm nhất là đến ngày 21 tháng 5 sắp tới, và chính phủ của ông Scott Morrison ít nhất là có 2 tháng để mà có thể, một là chấn chỉnh lại những cái chính sách của mình, hai là tìm những cái khuyết điểm, những cái như là thiếu sót trong chính sách của cái đảng đối lập, để mà có thể ra một cái tung ra một cái chiêu nghĩa là tối hậu để giành cái phần thắng của mình hay không. Nhưng mà rõ ràng thì nếu mà các nhà phân tích, thí dụ như là giáo sư John Warren chẳng hạn tại Đại học ANU của Úc đó, thì ông cho rằng là đây là một cái chiến thuật của Morrison để nhằm tách cái những cái thành công của các cái đảng lao động ở các cái tiểu bang đối với ông Albanese hay không. Và ngược lại cũng có nhiều người lập luận rằng là ông sở dĩ ông Morrison đưa ra cái lời so sánh giữa ông Albanese và các cái thủ hiến của Tây Úc, của Queensland, của Nam Úc vân vân, thì nó sẽ là một cái chuyện riêng chứ không có dính dáng gì với ông Albanese và trong cái cuộc song đấu sắp tới giữa hai nhân vật lãnh đạo liên bang, các cái đảng chính trị ở liên bang như vậy. Người ta thấy rằng là với một cái tỷ lệ mà hiện tại đó, thì lao động đang nắm giữ 6 ghế, 6 cái tiểu bang, 6 trong 8 cái chính quyền tiểu bang và 2 cái vùng lãnh thổ của Úc đó, rõ ràng đây là một cái sự là một cái tỷ lệ có tính cách áp đảo, mặc dù rằng là các cái quyết định cũng như là các cái chính sách của tiểu bang nó không phải lúc nào cũng phản ánh quan tâm cũng như là những cái ưu tiên của cái chính phủ liên bang được. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng thấy rằng là cái sự áp đảo này nó dĩ nhiên nó có ảnh hưởng đến cái nhìn cũng như là những cái quyết định của các cái cử tri trong cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới vào tháng 5, thưa cô.
Ông Thủ tướng Scott Morrison thì cái chiến thuật của ông thì có thể nhìn thấy rõ đó là ông ta cố gắng là nói ông Albanese là ở cấp liên bang và hiện nay thì liên bang là mờ nhạt như vậy. Tiểu bang thì không quan trọng vì tiểu bang là những cái vấn đề của tiểu bang là vấn đề của tiểu bang và như vậy thì ông ta cố gắng để cho cử tri biết rằng liên bang và tiểu bang là hai phần tách biệt nhau về mặt chính sách, về mặt bầu cử vân vân. Tuy nhiên về phía cử tri thì theo anh cử tri Úc họ có phân biệt như vậy được hay không? Tức là như một người bình thường người người ta thấy là nếu như mà lao động đã chiếm đến 6 trong 8 chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ thì rõ ràng là cái hệ thống bên lao động nó có vẻ là nó mạnh mẽ hơn, áp đảo hơn. Và nếu vậy thì tại sao họ phải bầu cho tự do tại liên bang? Trong khi đó là những cái người mà thủ hiến ở tiểu bang của lao động thì có vẻ như là rất được người dân tín nhiệm, trong khi những cái thủ hiến tự do chẳng hạn như đơn cử vừa rồi là trường hợp thủ hiến tại New South Wales thì có một cái sự bê bối chính trị như vậy, thì có thể nào nó thay đổi cái nhìn của người dân, của cử tri về sự thống nhất giữa liên bang và tiểu bang của hai phe phái này không ạ?
Vâng, trong cái thể chế chính trị đại nghị của Úc á, nó có nhiều cái điểm đặc biệt và có thể nói là những cái điểm rất là ưu tú ở trong cái sinh hoạt chính trị dân chủ của đất nước này. Chúng ta biết là một cái chính phủ liên bang được thành lập một khi mà họ chiếm được đa số các cái ghế trong các cái vùng cử tri của từng tiểu bang. Và do đó thì cái cử tri trong cái cuộc bầu cử liên bang lựa chọn cái người đại diện của mình, nếu mà những cái người ứng cử viên đó họ có những cái gắn bó, có những cái quan tâm, có những cái chính sách nó có tính cách thiết thực hơn đối với những cái vấn đề của từng địa phương, và đây cũng nó sẽ phản ảnh được cái những cái lo lắng, những cái ưu tư, những cái vấn đề của các cái địa phương này tại cái quốc hội tiểu bang, và do đó người ta cũng không có thể nói một cách nghĩa là tách bạch rằng là cái chính phủ liên bang nó có những cái vấn đề riêng của liên bang và tiểu bang có những vấn đề riêng của họ, nhưng mà rõ ràng chính phủ liên bang là tổng hợp các cái vấn đề của cái từng địa phương, và nếu mà không đáp ứng được những cái quan tâm đó hay là những cái nhu cầu đó của từng địa phương thì họ khó có thể điều hành chính phủ một cách hữu hiệu được, mặc dù rằng những cái vấn đề của liên bang nó gồm những cái lĩnh vực mà có thể nói là khác với các cái tiểu bang nhiều hơn. Nhân đây thì có lẽ là chúng ta cũng nên là đề cập đến một cái khía cạnh khá đặc biệt, cách riêng của cái nền chính trị của nước Úc đó, là hàng năm chúng ta có một cái hội nghị gọi là hội nghị các nhà lãnh đạo chính phủ của trên toàn quốc mà người ta gọi tắt là COGM, tức là Commonwealth Head of Government Meeting. Trong cái hội nghị này đó thì chúng ta thấy rằng là các vị thủ hiến cũng như là lãnh đạo của các cái vùng lãnh thổ trên toàn quốc họp chung với lại thủ tướng cũng như là bộ trưởng cao cấp của chính phủ liên bang. Thì với một cái tỷ lệ là 6 trên 8 mà nghiêng về phía đảng lao động cũng như là hai cái vùng lãnh thổ là Canberra và Northern Territory đó, thì rõ ràng là cái ưu thế nghiêng về phía lao động rất là nhiều, và do đó nó sẽ có những cái thuận lợi hơn nếu mà một chính phủ liên bang có cái sự ủng hộ của các cái chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ như vậy. Đặt trong trường hợp chính phủ liên đảng do Thủ tướng Scott Morrison được tái tín nhiệm trong cái cuộc bầu cử sau tháng 5 sắp tới đó, thì rõ ràng ông sẽ phải đối phó với nhiều cái sự nghĩa là bất đồng ý kiến so với các cái tiểu bang và vùng lãnh thổ, bởi vì ít nhất là họ có 6 trong 8 cái phiếu của chính quyền tiểu bang và cộng thêm 2 cái phiếu của các cái vùng lãnh thổ đó. Ngược lại, nếu mà ông Albanese trở thành tân thủ tướng trong cái nhiệm kỳ tới đó thì rõ ràng là bên phía lao động sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn, họ sẽ có một cái số phiếu ủng hộ lớn hơn so với ông Scott Morrison và chính phủ liên đảng tự do quốc gia ngày nay.
Như anh vừa nói thì đúng là nếu như mà lao động lên nắm quyền ở liên bang thì có thể là cái sự thống nhất về mặt ý kiến giữa liên bang và tiểu bang có thể thuận lợi hơn trong những cái cuộc họp đại nghị như vậy. Tuy nhiên, nói về mặt dân chủ thì liệu như vậy có phải là một điều tốt hay không? Và có thể là cái sự trỗi dậy mạnh mẽ của lao động tại tiểu bang mà với cái tinh thần dân chủ của người Úc thì họ có thể muốn thấy một đảng tự do liên đảng sẽ cầm quyền ở cấp liên bang để những cái ý kiến phản biện nó có thể có tính cách tích cực hơn chăng ạ?
Vâng, người ta vẫn thường nói rằng là một chính phủ có thể điều hành một cách hiệu quả và mang lại lợi ích nhiều nhất cho dân chúng là nếu họ có một cái đảng đối lập, nó có tính cách là cạnh tranh thường xuyên. Nhưng mà như chúng ta vừa nói đó thì nó có những cái sự khác biệt giữa chính phủ tiểu bang và chính phủ liên bang vì các cái vấn đề mà họ phải quyết hoặc là đặt cái thứ tự ưu tiên cho cái chính sách của mình. Tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà có cái sự thuận lợi, có cái sự thống nhất ý kiến đa số dành cho một cái đảng cầm quyền ở cấp bậc tiểu bang thì họ có thể có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên nó không hẳn là một cái sự nghĩa là hoàn toàn dân chủ. Nếu mà một cái đảng dù không có được cái sự nghĩa là đồng thuận nhiều của các cái chính phủ ở cấp tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ, nhưng mà họ vẫn có thể có chiếm được phần thắng nếu mà cái phía bên đảng đối lập hoặc là những cái chính phủ thuộc tiểu bang thuộc những cái đảng khác chống đối lại phía mình.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân trọng cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.